Trước cái này chúng ta học tới đâu mà bắt chúng học học hết chưa? Chúng học học tới giới thứ mấy? Ủa, bắt chúng học mới 72 hả? Bữa nay là 73. Bắt đầu 73 phải không? Bất đắc trì tử nhân y, cập sàng tùng tháp hạ quá, trừ quán nhiễm hương quân ưng đương học, là chẳng được mang y của người chết, áo của người chết, y phục của người chết á, và giường nằm từ tháp, khi ngang qua tháp á, từ trên xuống dưới, từ bên đây qua bên kia, trừ khi là giặt nhuộm xong hương cần nên học. Nói thì cái này nó hỏi tại sao mà là cái thời Phật mà xây tháp để thờ gì? Thờ Phật, nhưng mà Phật còn tại thế đâu, sau này là Phật nhập Niết Bàn rồi mới là cái phong trào xây tháp rồi nó nhiều chứ. Còn nếu mà là Phật còn tại thế vậy mà sao có tháp mà xuất hiện ở đây? Bên này nguyên thủy không chịu nè. Thành liên quan đến tháp là nguyên thủy không có một cái giới nào đó về cái tạng Bali á. Thành 25 giới liên quan đến tháp là bên nguyên thủy không có, không có đề cập. Thành ra bên mình là gọi là bách chúng học, là 100 pháp chúng học, trên kia 75 pháp mà thôi. Thầy bên tỳ kheo của nguyên thủy về Bali á là bao nhiêu giới? Mấy giới? Bên tăng 227 giới, còn bên ni 311 giới. Nhớ đó là về cái Bali của về cái nguyên thủy á. Thành không có một cái giới nào bách chúng học này nói về cái tháp đó, nhớ không có liên quan đến tháp. Thì cái tháp này mình cũng hiểu là khi mà Đức Phật còn tại thế, cũng như hai vị thương buôn ở bên Miến Điện mà đi ngang Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Đức Phật và thành đạo, cúng dường đầu tiên cho Đức Phật sau và thành đạo là bánh sữa mật ong. Thì Đức Phật chỉ nói nhị quy, rồi muốn để kỷ niệm ngày xây tháp thờ Phật, rồi mới Phật mới là cho là cắt cái móng tay và cái sợi tóc để họ mang về theo kỷ niệm xây tháp ở thờ Phật ở miếng điện. Thì cái miếng điện, miếng điện bây giờ mình thấy những cái nước mà Phật giáo nguyên thủy mà thuần là miếng điện về Sri Lanka. Như kỳ rồi thầy đi Sri Lanka đó, đặng đảnh lễ cây bồ đề, mà chính cây bồ đề đó là con của cây bồ đề từ bồ đề đạo tràng chỗ Đức Phật ngồi thành đạo. Sau vua A Dục mà tin đạo rồi thì mới là có một đứa con gái là làm tỳ kheo ni mới mang cây bồ đề từ bên đây mà truyền đạo qua bên Sri Lanka. Thì tinh thần ở Sri Lanka của Đại Thừa thì Đức Phật nói đó cái đảo Sư Tử, rồi là Đức Phật có qua đó để nói kinh Lăng Già, nhưng cái đó về cái phần của Đại Thừa đó nha, chứ Tiểu Thừa không có. Cái thinh văn nhà là những cái bậc mà bên hệ Bali á, thì không đề cập với vấn đề mà Phật nói kinh về ở bên Sri Lanka. Thế là về bên Đại Thừa mà nói thôi. Thì cái việc đó là bên Nguyên Thủy cũng chưa có có chấp nhận cái vấn đề đó. Mình thấy nó cũng xa, mà cũng không có dấu vết nào Đức Phật nói đó là một cái đảo Sư Tử hồi xưa, và là đảo Tích Lan Sri Lanka đó. Mà Phật nói kinh Lăng Già thì cái đó là có Đại Thừa nói, Bắc Truyền nói cho Nguyên Thủy, mà Bali Tạng là Nguyên Thủy không có đề cập, không có đề cập vấn đề đó. Nó thì cây bồ đề đó là cây bồ đề của, là con, là cái nhánh con của cây bồ đề gốc Đức Phật đã ngồi. Mà này qua cũng nghe mình học được thêm đó, là tại sao Đức Như Lai mà chọn cái cây bồ đề mà không ngồi dưới gốc khác, mà gốc ngồi gốc cây bồ đề đó. Hay là đặc biệt của cây bồ đề đó, tất cả các những loại cây khác ban ngày thì nó hút oxy, ban đêm thì nó thả ra tháng khí kêu carbonic đó, còn riêng đặc biệt cây bồ đề này là ban đêm nó thở ra oxy. Thế thành Đức Phật mới là ngồi ngay đó để bảo đảm về vấn đề mà khoa học, vấn đề mà không có hít khí carbonic. Thì cái đó là cái mà khoa học, mà là nó là cây bồ đề sở dĩ Đức Phật mà chọn cây bồ đề để ngồi 49 ngày. Dưới đó là cái nguyên nhân đó. Tại vì loại cây này thì nó không có, nó không có nhả ra khí carbonic ban đêm, không có độc. Thì nói về cái cây bồ đề mà bên Tích Lan á, thì khi mà vua A Dục đã chinh phạt làm thống lãnh về cái Ấn Độ rồi, về một nước, thì vua A Dục là một cái người rất ác, nhớ kêu Hắc A Dục á. Rồi là khi mà chưa biết Phật pháp á, thì ông chính cây bồ đề của Đức Phật mà ngồi đó là vua A Dục đã triệt hạ, đã phá, coi như là đốn sạch hết, móc gốc. Nhưng mà một cái thời gian sau, cây con ở dưới gốc nó mọc lên. Rồi khi mà A Dục đã biết đạo rồi thì mới là đem sữa, đem nước, đem phân mà tưới cái bồ đề con đó, nó trở thành nó lớn rất mau. Rồi vua A Dục đã lạnh nhạt với bà hoàng hậu mà thường xuyên ở tại gốc bồ đề đó, nên bà hoàng hậu ganh tức mà đốn, đào gốc và đốt hết, coi như lúc đó là cái bồ đề này diệt à, diệt mất. Nó diệt mất, vua A Dục mới làm kêu đứa con gái là Tỳ Kheo Ni từ mang cái nhánh bồ đề từ cái Sri Lanka bên đây. Nó thành cái nhánh bồ đề bên Sri Lanka là trực tiếp với cái nhánh bồ đề mà là Đức Phật ngồi 49 ngày đó. À, nhớ. Thành cây bồ Sri Lanka là con của bồ đề bên đây, còn cái bồ đề hiện tại bây giờ đó là cháu nội của cây bồ đề trước, nhớ, cháu nội. Nó thành bây giờ bên Sri Lanka còn giữ cây bồ đề đó coi như quốc bảo, 3-4-5 lớp rào, không có là gần nữa, họ coi đó là như quốc bảo mà người ta đi chiêm bái rất nhiều. Nó thành Sri Lanka có hai cái vật gọi là quý nhất, đó là cái răng Phật, răng thiệt, là để ở trong tháp. Là tháp đó là hoàng cung của vua, là cái thủ đô cũ, nó tại đó. Nhưng mà 5 năm mới mở một lần, là mấy cái chìa khóa tổng thống giữ một chìa khóa, thủ tướng với chìa khóa, rồi trụ trì tại đó giữ cái chìa khóa, mà 5 năm mới mở dân chúng ra coi một lần. Bình thường thì mở cái cửa ra cái để phía tháp vàng phía trong là đảnh lễ thôi, đi ngang đảnh lễ chiêm bái thôi, không có mở ra cho coi. 5 năm cái truyền thống, 5 năm mới mở ra cho dân chúng coi một lần để mình thấy cái vật quý nó có nằm ở Sri Lanka. Còn Myanmar là cái tóc với móng tay mà xây tháp thờ của hai thương buôn đầu tiên mà từ Miến Điện qua bên Bồ Đề Đạo Tràng là người đi buôn đó, thì có liên quan đến vấn đề mà tháp đó. Thì trong cái giới 74 này là gì mà cung kính, nên là mang là thay chết đồ hâu hôi thối về, không có đem qua ngang cái tháp Phật gì, cái sự cung kính vô cái giày dép và ăn uống là trong đó thì nó liên quan đến những cái sự cung kính này. Qua cái giới thứ 74 là chẳng bất đắc tháp hạ đại tiểu tiện ưng đương học, chẳng được ở dưới tháp mà đại tiểu tiện. Rồi qua 75 là chẳng được hướng về tháp mà đại tiểu tiện. Nhớ cái tháp là liên quan rất nhiều với cái vấn đề liên quan tháp nè, đại tiểu tiện. Rồi giới 76 là bắt đắc nhiễu tháp tứ biên đại tiểu tiện, sử xú khí lai nhập ưng đương học, chẳng được mà quanh tháp, đi giữa quanh tháp mà bốn bên đại tiểu tiện khiến cho hơi hôi nó bay vào. Nghe thành cái tiểu đại tiểu tiện này ngay dưới tháp, rồi đại tiểu tiện hướng về tháp, rồi cái tiểu tượng là đi quanh tháp. Giới 77 là bất đắc trì Phật tượng chí đại tiểu tiện xứ ưng đương học, là chẳng được mang hình tượng Phật đến chỗ nơi đại tiểu tiện, cần phải học. Nên đó cái việc đó đều là cái sự cung kính hết á. Qua 78 là bất đắc tháp hạ tước dương chi đương học, chẳng được mà dưới tháp nhân cành dương cần phải học. Thành là cái truyền thống cái nhân cành dương này bây giờ nó cũng vẫn còn nha. Thành ai đi Ấn Độ thì coi như là phải đem theo kem bàn chải, chứ trong quay khách sạn không có. Nhớ khách sạn không có để bàn chải với kem, nên khách sạn lớn khách sạn nhỏ gì cũng không có để ở đó. Thành là ai có đi Ấn Độ thì phải mang theo thôi. Kem bàn chải nó có bán mà nó không có để trong khách sạn. Mà ở quê mà ở cả thành phố mình thỉnh thoảng mình cũng thấy, thấy họ cũng nhân cành dương. Thành thầy mang về đây được mười mấy cây để thầy trồng. Bên bển thì cái cây trong rừng, theo đường nó cả ôm hai ôm vậy cái cây dương chi á. Mà ở nó bán dọc theo đường, nhất là đường xuống sông Hằng, nó bán những cái cây và ngón tay nó chặt ra để nó bó thành bó, là cho ai muốn mua thì mua đó để sử dụng về cái tước dương chi. Thành là trong cái yết ma cũng nói về cái tước dương chi là phải là bề dài bao nhiêu, là tại vì con liên quan đến một cái vị tỳ kheo mà nuốt cái dương chi mà mắc cổ mà nhờ Phật. Thành là Đức Phật của nó là nếu mà cái chỗ đông người, cái chỗ mà đi tới lui không được mà là tước dương chi coi như là đánh răng á. Tại vì có vị tỳ kheo đó ngồi ngay đường đó là đánh răng nè. Tước dương chi như vậy thì thấy từ xa Đức Phật đến. Đức Phật thì đến thấy cái dáng Đức Phật từ xa vậy thì cái tỳ kheo này không sợ quá. Cái dứt dương chi đó còn ngắn, không sợ là bất kính đối với Đức Phật đó là gần, nên ông nuốt trọng. Nuốt trọng tước dương chi đó mắc cổ này. Thì gần chết như vậy, ông Phật đi tới đó Đức Phật biết. Đức Phật thò tay móc cái khúc dương chi này ra cho cái ông tỳ kheo này. Thầy Đức Phật nó từ đây trở về sau hàng tỳ kheo không được mà sử dụng cái thước dương chi mà nó ngắn, tránh cái tình trạng mà nó nguy hiểm như vậy. Cái thì cái ông tỳ kheo này Phật là chưa chế ra bao nhiêu, ông làm thiệt dài cả một hai thước như vậy. Rồi trong tăng xá ông thước dương chi là trở ngại những người khác, hoặc trả những người khác mới là cầm cái cây dương chi này dài của ổng như vậy, như cây sào như vậy, là trở ngại những người sinh hoạt. nghe rồi là mới là rầy cái ông tỳ kheo này, nghe tại sao mà sắm dài quá. Vị tỳ kheo nói là nếu mà hôm trước là tôi không nhờ Đức Như Lai mà móc cổ ra lấy cái Đức Dương Chi là bữa nay cũng là toi mạng nè. Ông muốn làm ngắn để mà tôi chết, ông lấy y bát của tôi hay sao mà ông chê tôi dài. Thì Đức Phật bắt đầu mới là chế ra hàng tỳ kheo sử dụng Đức Dương Chi là bao nhiêu, thước tất bao nhiêu, gan tay Phật đó. Đó là Phật mới chế là liên quan Đức Dương Chi. Tước Dương Chi mình là đọc là Nhân Cành Dương là nó hay nha. Chứ bây giờ nó Tước Dương Chi mà mình dịch là xỉa răng nó không trúng. Cho mình thấy không, xỉa răng nó không trúng. Ha, mà nó nhiều nhiều dịch đó là kem bàn chải ha, thì nó hơi hơi gần gần thôi. Tại cái này ta đánh răng mà cái Tước Dương Chi là nó có cái đặc biệt là cái gì, có khoa học đó, nó là giảm vấn đề là hạ nhiệt nè, rồi nó trừ sâu ăn răng nè, rồi nó bảo vệ cái miệng sạch. Rồi có cái đặc biệt nữa là Mỹ nó nghiên cứu là cái bột, cái cây này, cái chất cây này nó là làm thuốc viên ở bên Mỹ cho những cái vị mà tù ở lâu năm mà trị cái đồng tính luyến ái. Nó cái chất mà có cái cây dương chi nè, cái cây này kêu bằng cây kim ba hay gì đó nha, chứ là tạo dịch ra là cái Tước Dương Chi là dương chi á. Chứ mà nó nhiều người nói cái dương chi này là những cái liễu cái ấy rồi nó chưa trúng, chưa trúng rồi đó. Cái lá nó hơn cái giá sầu đau của thầy ương được mười mấy cây nó sống á. Rồi 79 là bất đắc hướng tháp Tước Dương Chi đương học, chẳng được hướng với tháp mà chà răng. Là 80 chẳng được bốn bên tháp, bốn phía tháp mà Nhân Cành Dương cần phải học. Đó là nói về Nhân Cành Dương, cũng là từ ngồi ở dưới rồi là hướng về đó, cũng giống như là hồi nãy là trước đó là đại tiểu tiện qua cái phần khác. Là 81 bất đắc tháp hạ thế thói ân đương học, chẳng được dưới tháp mà khạc nhổ. Rồi 82 chẳng được hướng với tháp mà khạc nhổ. Rồi 83 là lặng chợ là chẳng được mà quanh tháp bốn bên mà khạc nhổ cần nên học giống kia. Rồi qua 84 chẳng được bất đắc hướng tháp thư cước tọa ưng đương học, hay chẳng được hướng tháp mà mình duỗi chân, hay giờ ngầu mà duỗi chân cần nên học. Tại vì nó tháp là biểu trưng cho là nó thờ, bây giờ là lâu lâu khi thờ Phật hay thờ Xá Lợi như vậy, rồi nó mực duỗi tháp mất cái sự cung kính. Qua 85 là bất đắc an Phật tháp tại hạ phòng, dĩ tại thượng phòng trụ ưng đương học. Chẳng được mà để cái tháp ở phòng dưới mà mình ở cái phòng trên ưng đương học, thì làm tỏ ra cái sự mà nó cung kính, mà làm vậy nó mất cung kính. Thì giờ thì tùy theo, thí dụ như mình ở chung cư nhà mướn thì cũng khó cái vấn đề này. Còn thường thường bây giờ mình cất nhà thì cái bàn thờ Phật hay là thờ Xá Lợi hay là tháp đó thì coi như từng trên hết, nên đó cái sự cung kính thì cái đó nó dễ tỏ ra cái sự cung kính nè. 86 là nhân tọa dĩ lập, mà tới cái phương diện mà nó pháp á, pháp là cái sự cung kính. Chỉ có hai câu mà coi như là hiến cái thân này cho quỷ đói mà ăn, hay là cái thường ngày thường đề. Thường đề là ông tỳ kheo thường đề là ông coi là đề là khóc, không khóc ra tiếng vậy, hay như là ông nghe là muốn nghe Bát Nhã. Bát Nhã mà không có tiền vì nghèo quá đi mà cúng dường, bây giờ chứng tỏ là nói lên cái sự cung kính của mình. Ông mới là khóc, ông đi đem cái thân này ông rao bán, rao bán cái thân này để ông lấy tiền, đó là ông cúng dường để ông nghe được cái Bát Nhã, nên kêu là cái thường đề. Còn có một cái vị tiền thân của Đức Phật mà coi vì hai cái câu kệ mà phải là bỏ cái thân này, hy sinh thân này cho quỷ nó ăn. Hai câu kệ, nhớ hai câu kệ gì? Khi mà ông nghe đầu tiên hai câu kệ gì đầu, nhớ không? Hai câu đầu ông nghe, con quỷ ở trên nhánh cây á, nghe chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Rồi nó nói hai câu rồi không nói nữa. Ông nghe như vậy rồi ông thấy hay quá. Rồi ông nhìn lên thì thấy có con quỷ nó đứng ở trên cây á. Nó ông nói là ai nói nó, nói rồi nó nói là bài kệ bốn câu mà giờ nói hai câu, giờ đói quá nó không nổi nữa. Ai vì nếu mà ông muốn nghe như vậy ông là cho ta ăn thịt ông đó là ta mới nói được. Ha, thì cái vị này đâu có tiếc gì thân mạng. À, bốn câu mà nghe hết mà nó có bỏ cái thân này vô thường này, cái xác hâu thúi này đâu có ngại gì. Ha, thì mới là hứa với nó là nói thêm hai câu nữa. Ha, thì là hiến dâng cái thân này cho nó ăn. Mà hai câu sau hai câu gì? Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nếu mà sanh diệt mà nó đã diệt rồi, cái tịch diệt đó là nó là vui. Hay nếu mà nó đã được là sanh diệt nó hết rồi thì nó là cái niết bàn tịch tịnh, đâu còn gì nữa để mà nói. Đại chúng nhớ cái mà hồi xưa thì họ quý pháp nó như vậy, còn giờ pháp ta đến đem đến chỗ năn nỉ cũng không có nghe nữa, cũng coi rất thường. Ha, thì hồi xưa các ngài cũng như mà trong kinh Pháp Hoa thấy là vua gì, vua gì mà làm bàn ghế này của Đề Bà Đạt Đa đó, vị tiên nhân á, rồi đi theo mà học nó, rồi làm bàn làm ghế hái củi rồi cho tiên nhân Đề Bà Đạt Đa. Ha, mình thấy là nó quý pháp như vậy, là liên quan đến nói pháp này cũng rất nhiều. Là người ngồi mình đứng chẳng được vì họ nói pháp, trừ bệnh ư đương học. À, thấy cái chỗ này Đức Phật luôn luôn lúc nào bệnh, bệnh là coi như là cái rất là ưu tiên. Phật khai hết trừ tánh giới, đại chúng nhớ nha, dầu trong thinh văn là Phật rất rộng rãi về vấn đề mà bệnh tới người bệnh đó. Nhưng mà tánh giới Phật không khai. Phương tiện là Phật khai hết đấy, nhưng mà tánh giới không khai. Ai nhớ tại sao tánh giới Phật không khai đối với thinh văn mà Bồ Tát khai? Mình phải hiểu về cái ý của mà Bồ Tát thì khai, tánh giới cũng vẫn khai, còn thinh văn nhất định tánh giới không khai. Giá giới khai mà tánh giới không khai đối với cái phương diện của thinh văn. Tại sao? Tại sao thinh văn không khai đối với tánh giới? Hả? Bây giờ ai nói là trúng không? Cái ý Phật tại sao không khai tánh giới mà cái tánh giới bên Bồ Tát vẫn khai? Nhớ, mà vẫn khai. Khai mà cho Bồ Tát mình phải khai có ngần, mình nói rõ cái chỗ này nha. Là tám giới ba la di hay là bốn giới ba la di tỳ kheo, Đức Phật khai hết mà trừ giới dâm không khai cho hàng tỳ kheo. À, ví dụ như giới thứ nhất như giới dâm, muốn khai như vậy thì xả giới làm cư sĩ mới là khai cái giới đó, chứ không khai cái tướng thinh văn. Nó đặc biệt đó, trong Bồ Tát giới cũng đề cập cái đó rất kỹ. Còn là tánh giới thinh văn mà không khai á, tại vì thinh văn luôn luôn lúc nào cũng sợ sanh tử, giải quyết sanh tử càng gấp càng tốt ở trong cái đời này. Nên đó là thinh văn thành không bao giờ khai, thì chỉ khai mấy giá giới mà thôi. Đại chúng nhớ cái chỗ đó, thinh văn không khai tánh giới. Thì những cái giới trong này Phật khai rất nhiều, khai rất nhiều cho những người bệnh. Như cái giới này là người ngồi mà mình đứng mà nói pháp. Thành ra trong kinh Vị Tằng Hữu, khi con giả can mà cái bị sư tử mà nó rượt ở trong rừng mà chạy rồi lỡ rớt xuống dưới giếng cạn, dưới hố á, rồi lên không được. Nó rồi là mà biết nói pháp, chư thiên mới là nghe, mới xuống thấy rõ ràng nó giả can. hai giả can, hai thì là mà biết chuyện vị tầng hữu rồi phải không? Đó là mới là muốn nghe pháp như vậy mới kéo giả can lên, dùng cái thiên y làm cái tòa cao, giả can ngồi trên đó nó pháp. Đó là cái sự cung kính pháp, chứ không phải là sự cung kính của giả can. Con giả can là cái loài thú mà nó trong kinh, trong luật ưa đề cập là cái kẻ tiểu nhân. Nói giả can là chỉ cái tiểu nhân rất nhiều. Nói thành là trong kinh Bát Qua cũng đề cập khi mà sanh ra làm giả can, cái này cái nọ là ta khinh thường, coi rất là thường là giả can, để mà muốn chỉ là cái hạng tiểu nhân như vậy. Rồi qua giới 87 là người nằm mình ngồi chẳng được vì họ thuyết pháp, trừ bệnh cần phải học. Đó là coi như là không được cái pháp người nằm, nhưng mà bệnh thì thôi Phật khai. Mà ví dụ như họ bệnh thì họ ngồi đâu có nổi, thì cũng có thể là họ nằm đó là mình nói pháp cho họ. Giới 88, nhân tại tòa, kỹ tại phi tòa, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh ưng đương học. Người ở nơi chính tòa, mình ở nơi một bên là không phải tòa, chẳng được vì họ nói pháp. Nhiều cái sự cung kính. Là 89 là nhân tại cao tòa, kỹ tại hạ tòa, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh ưng đương học. Người ở nơi tòa cao, mình ở dưới tòa thấp, chẳng được vì họ nói pháp, cần nên học. Qua 90, nhân tại tiền hành, kỹ tại hạ hậu hành, bất đắc vị thuyết pháp, ưng đương, trừ bệnh ưng đương học. Là người đi trước, mình đi sau, chẳng được vì họ thuyết pháp, trừ bệnh cần nên học. Nó là cái này là cái sự mà cung kính không chứ quý vị. Qua 91, nhân tại cao kinh hành xứ, kỹ tại hạ kinh hành xứ, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh ưng đương học. Người ở đi kinh hành chỗ cao, mình ở kinh hành ở chỗ thấp, nó chẳng được vì họ mình nếu nó pháp cần nên học. Nhân tại đạo, kỹ tại phi đạo, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh ưng đương học. Người ở nơi tại đường, mình ở bên lề đường, chẳng được vì họ mình thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh cần nên học. Bất đắc huề thủ tại đạo hành, ưng đương học. Huề là cái nắm tay, chẳng được mà nắm tay nhau mà đi trên đường cần nên học. Giới 94 là bất đắc thượng thọ quá nhân, trừ thời nhân duyên, ưng đương học. Chẳng được ở trên cây quá đầu người, trừ có khi có nhân duyên, ưng đương học. Khi mà Phật cấm vậy rồi thì hàng thì kheo gặp có cái sự cố, tức như vào trong rừng gặp cọp, không dám leo lên cây quá đầu người, nên bị cọp đó nó ăn đi, nên là Đức Phật nó trừ cái nhân duyên. Mình có cái việc gì chẳng hạn cần thiết thì cũng có thể là leo lên cây quá đầu người. Bất đắc lạc nan thạnh bát, quán trượng đầu trí kiên thượng nhi hành, ưng đương học. Chẳng được chứ lạc là gì? Cái quấn, là cái dây nó quấn là chẳng được. Cái bị mà mình để bình bát vào trong đó rồi mới là chữ quán. Quán này là treo, là suốt rỗng suốt là trên cái đầu gậy, máng trên đầu gậy mà mang ở trên vai mà đi cần nên học. Tại vì đây là cái tập tụng của những cái người mà trưởng giả, những người mà giàu có quan quyền thì ưa làm cái kiểu cách như vậy. Thì tỳ kheo làm như vậy, ta tưởng là những người mà quan quyền trong đó, những hàng mà trưởng giả giàu có, nên là Đức Phật mới cấm. Nhân trì trượng bất cung kính, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh ưng đương học. Người cầm gậy chẳng có cung kính, không được nó nói pháp cho họ, trừ bệnh cần nên học. 97 nhân trì kiếm là người trầm gươm chẳng được, vì họ nói pháp trừ khi bệnh cần phải học. Người cầm mâu, mâu là một cái kiếm mà nó dày đó, chẳng được vì họ thiếu pháp cần nên học. Chữ mâu là những cái thuẫn đó, thì mới có cái ông kia ông đi bán cây mâu, ông nói là cây mâu tôi cái gì cũng đâm vô lũng hết á, không có cái gì mà nó đâm vô mà không lũng. Rồi qua mấy qua bữa sau cái ông đi bán cái thuẫn, ông nói cái thuẫn của tôi là không có cái gì đâm lũng hết á, thành mới đặt nghĩa là mâu thuẫn á. Cái mâu thì coi là ông nó không có cái gì mà đâm hôm qua, rồi bán cái thuẫn thì không có cái gì mà đâm qua hết á, thì hai cái việc đó mâu thuẫn với nhau. Cũng như có cái bà đó nha, người ta lại ta thấy bà ngồi bà khóc. Cái một hôm đó là trời mưa, bà cũng ngồi bà khóc. Mà ta hỏi bà tại sao bà khóc vậy. Thế nói bữa nay con tôi nó làm mì mà không có nắng mưa, thành nó ế, nó là không ai bán được, nó không có phơi được, bà ngồi bà khóc. Rồi qua bữa sau cái trời nắng, bà ngồi bà cũng khóc nữa. Thế ta hỏi bà sao vậy. Nó con tôi nó làm dù ha, mà giờ nó nắng là không ai mua ra, là nó nắng được cái dù bán không được, nó mua dù đi mưa chứ ai dù đi nắng. Rồi bà ngồi bà cũng khóc ha, biết là cũng nghe cái chuyện đâu phải không. Nó cái bà đó vậy, nó mâu thuẫn á, bà có hai đứa con làm hai việc đó mà trời mưa trời nắng vậy bà cũng khóc á, rồi giờ làm sao cho bà vừa ý. Thì bây giờ đôi khi chúng ta cũng vậy đó nha, chúng ta cũng giống y cái bà vậy. Lúc mà không có tiền á thì cũng khổ, còn lúc mà có tiền là khổ hơn nữa, nó khổ hơn, nên thành ra là khó lắm nha. Nó làm sao là mình biết. Thành ra thầy thấy cái thầy sống á, thầy nó cái hạnh phúc á, thầy nghĩ cái nghĩa hạnh phúc rất là đơn giản. Cái hạnh phúc theo cái nếp sống thường ngày hàng ngày á, đối với là sống á, thầy ưa dạy những người ở trong chùa hay gần gũi mình nó rất đơn giản. Cái hạnh phúc là không có sao sai giờ với tầm tay của mình hết á. Thầy quan niệm cái hạnh phúc rất là đơn giản. Nếu mà cái ngày đó mà cái thân mình không đòi hỏi, tại cái thân mình dục vọng ưa đòi hỏi lắm, là ăn no nó cũng đòi hỏi, rồi cái đói nó cũng đòi hỏi, rồi đủ thứ cái gì cũng đòi hỏi, mà cái ngày đó cái thân mình không ham muốn, không có đòi hỏi, cái tâm mình không bị ràng buộc, thì chính đó là hạnh phúc. Nhớ cái thân và cái tâm, chứ mình nói là nó hạnh phúc cái thân không chưa đủ mà cái tâm không chưa đủ. Nếu mà thân mình không đòi hỏi, sống rất là bình thường, không có gì mà làm khổ cái thân á, nó không đòi hỏi. Nó dục vọng cũng khỏi đòi hỏi, đôi khi mình hàng ngày đôi khi nó đòi hỏi cái dục vọng, nó cũng đòi hỏi cái dục vọng. Nghe thì cái đó mà đòi hỏi mình đáp ứng nó thì trái với cái tinh thần của người tu. Mà mình không đáp ứng thì coi như là cái sự ham muốn của mình không thỏa mãn về cái chúng sanh đi, thì nó cũng khổ trong đó. Nha, tại vì nó đòi ăn ngon mà mình giờ không có đồ ăn ngon thì nó khổ, không đáp ứng lại nó khổ. Nha, mà cái đồ ăn nào mình thấy không phân biệt ngon hay là dở, nha, thì mình rất là bình thường, là mình giải quyết được cái thân, cái hạnh phúc rồi. Rồi cái tâm mình không bị sự ràng buộc của cái sự ham muốn. Ham muốn, nha, thì mình thấy tài sắc danh thực thùy, cái tâm nó ham muốn như vậy, mình không có, đó chính là hạnh phúc. Thầy đang quan niệm cái hạnh phúc rất là đời thường, hằng ngày mình không bị cái đó ràng buộc, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc được cái ngày, chứ không hạnh phúc đâu có sai giờ đối với mình đó. Đại chúng nhớ, nếu mình sống được như vậy rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng khỏe, không gì hết. Thì gồm cả thân và cả tâm trong đó. Thì cái là hạnh phúc đó, thầy quan niệm rất là đơn giản, là bình thường. Thì cái hạnh phúc đó trong tầm tay mình, trong tầm tay mà đó. Nếu mình dụng công một chút là có này kia nữa thì để sẵn nói hồi sợ quên á, thì 30 Tết á, nó thầy đi lên Hòa Thượng Giảng Đức nha. Tại đi mùng 1 thì nó khách khứa thì nhiều quá, Hòa Thượng nó không có nói chuyện được. Khi đầu Hòa Thượng nói rất nhiều, rất gần 2 tiếng đồng hồ, sao quỳ nó đau chân mà nó mỏi, nó quỳ lên quỳ xuống mà ông già cứ nói hoài thôi. Đằng này là gần 10 giờ tao đi ra về, tại 30 Tết rồi mà. Thế thì là ai muốn ấy là nó nói anh Danh là anh thâu cho cái đó đem về mà nghe cái lời những hòa thượng gia Nhân Đức là nói 30 Tết cho mấy thầy, cho riêng mấy thầy đây, thầy đi thầy dẫn thêm mười mấy thầy ở trong 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 viện này, mấy thầy trong này họ đi lên trảnh riêng để đảnh lễ hòa thượng, rồi thầy trò rồi ngầu đó đem về nói chuyện. Em mà thầy dạy luật hồi đó tới bây giờ nha, mà không nói được một câu nhưng hòa thượng ông nói. Thầy nói là không nói được câu đó mình cũng nghĩ, nhưng mà chưa nói được câu đó thầy thấy rất là hay, nhà nói rất hay, tại bàn đủ thứ việc hết á. Em nói về vậy đi, vấn đề mình niệm Phật nghe rồi là tại hòa thượng nói vậy, nghe hòa thượng mới nói là làm sao ngăn chặn, là hòa thượng thì 98 tuổi rồi mất minh mẫn, hay là nói là làm sao mấy huynh đệ hạn chế ngăn chặn bớt, hay là cái người xuất gia bây giờ coi như là cái bệnh lây nó nhiều, hỏi lây về lây ăn mặn, không ăn chay được, ngoài Bắc thì đã ăn chay ăn mặn nhiều à, mà giờ nó lan vô trong miền Nam mà là ăn mặn nhiều, chùa ăn mặn nhiều quá đi. Thế thì bàn hồi thì mới đề cập tới vấn đề mà nguyên thủy những bộ Nikaya, là Đức Phật là người ta ăn mặn không có lỗi, tại vì Đức Phật cho hàng tỳ kheo ăn mặn, đâu có ra ăn thịt ăn chay đâu. Hòa thượng nói liền, nó Phật cho hồi nào? Phật chưa từng cho hàng tỳ kheo ăn mặn, nhớ nha. Cái chỗ này thầy mới nói là cái mà rất hay, thầy dạy luật mà chưa nói được cái này, Phật chưa có cho, Phật không có cho. Ông hòa thượng nó đâu có chỗ nào cho, chỉ cho tôi coi, không có chỗ nào mà ông Phật nó cho hàng thì kêu ăn mặn. Ông hòa thượng nó Phật chưa cấm thôi chứ không phải là cho, chưa cấm chứ đâu Phật đâu có cho, tuyên bố cho thì kêu ăn mặn đâu có. Phật chỉ là cấm hàng thì kheo không được ăn 8 thứ thịt, thì đó có trong cái trong những cái bộ Nikaya hay trong luật của mình. Đó là Đức Phật chưa cấm chứ không phải Đức Phật cho, không có chỗ nào Đức Phật cho hết á. Tại chúng nhớ cái chỗ này thầy thấy rất hay, chứ cho Phật đâu có cho, nhưng mà chưa cấm. Cái việc này thấy nó như vậy mà chưa cấm chứ chưa cho. Rồi khi mà từ nguyên thủy đi chạy qua tới cái đại thừa, đến cái thời đại thừa Đức Phật mới bắt đầu cấm, nhớ, chứ không phải có tuyên bố cho, không có, chưa cấm chứ không phải là cho. Rất hay cái từ này, thầy thấy rất hay nha, chưa cấm chứ không phải là cho. Tại vì thấy làm cái việc đó là chưa cấm, ta thấy như vậy thôi, chừng nào mà cấm mới thành vấn đề, và chưa cấm mà chưa tuyên bố cho nó coi như là mình làm lơ vậy. Nhưng chưa cấm, chưa đúng thời gian thời tiết để cấm. Khi qua tới đại thừa rồi bắt đầu Đức Phật mới cấm, cấm những bộ kinh đại thừa, ví như bộ Lăng Già, bộ Bát Nhã, ngay bộ những cái bộ kinh lớn đại thừa, Phật nói đây là cái phương tiện ta cho ăn, hoặc đây là ta hóa ra cái thịt chứ không phải chúng sanh thiệt. Những cái bộ kinh đại thừa Đức Phật nói rõ, ai ăn thịt chúng sanh là không phải đệ tử ta. Hay những cái bộ kinh đại thừa mới nói, đốt đầu Phật mới là cấm. Nên nhớ qua Bồ Tát giới hay qua bộ kinh đại thừa rồi Phật cấm. Còn tiểu thừa là Phật chưa cấm chứ không phải là Phật cho. Nhớ cái chỗ này thầy rất là hay cái chỗ đó, là chung nhớ. Thế thì những cái mà hiện tại hòa thượng mà ông được á, là được cái này, là hôm trước thầy cũng nói sơ rồi, mà kỳ này hòa thượng cũng nói thêm nữa một cái là chấp trì danh hiệu bất niệm tự niệm. Nhớ nha, cái được của hòa thượng bây giờ là chấp trì danh hiệu. Chấp trì là cái cầm luôn, nắm luôn mới gọi là chấp trì. Chấp là nắm, trì là liên tục. Còn giờ mình nắm chút mình bỏ xuống thì không gọi là chấp trì được. Đại chúng nhớ nha, không có chấp trì được, nắm luôn như vậy ha, đó gọi là chấp trì. Thì cái câu danh hiệu Phật coi như là chấp trì, là nắm luôn được cái đó ha. Rồi là bất niệm tự niệm, không niệm mà cái niệm nó là không mất, không gián đoạn. Ha, ví dụ như mình niệm Phật liên tục, nhưng mà lúc mà nói chuyện thì không niệm Phật. Ha, lúc mà nói chuyện đâu có niệm Phật. Cái miệng nào niệm Phật, cái niệm miệng nào mà nói chuyện. Rồi khi mà hết chuyện ngưng lại, câu niệm Phật nó hiện ra liền. Nhớ nó hiện ra liền. Còn mình bây giờ nói chuyện rồi, bây giờ mình quên niệm Phật, ngồi lâu vậy muốn niệm Phật, mình nhớ là đề lên mới niệm Phật. Nhớ cái chỗ này nó khác hơn. Đây chúng nhận cái chỗ này không? Rồi cái kia là ngưng là niệm Phật, là câu niệm Phật hiện liền. Thì cái lúc mà nói chuyện niệm Phật cũng vẫn ngầm ngầm trong đó, nó không có hiện ra thôi, nhưng mà có trong đó. Hay rồi là vừa ngưng nói chuyện là câu niệm Phật hiện liền, bất niệm mà tự niệm. Thì cái đó cái mà nó hòa thượng được đó. Chứ nhất tâm hòa thượng, hòa thượng chưa được nhất tâm. Hay chưa được nhất tâm. Nhớ cái chấp trì danh hiệu và bất niệm tự niệm này chúng thấy khó lắm, chứ không phải dễ. Cái niệm Phật được vãng sanh này kia nọ, hay là đấy là nó hòa thượng, đó là tu và được cái chấp trì danh hiệu bất niệm tự niệm. Mà được như vậy là 50-70 năm mà, chứ không phải dễ đâu. Thời khóa không bỏ, thời khóa của hòa thượng cấp trước gì như thầy có nói, thời khóa hòa thượng nó từ hồi nhỏ là một ngày cũng phải là một biến mà tụng một biến kinh Kim Cang, mà thuộc lòng á, chứ không có cầm bổn nha, thuộc lòng. Một ngày nào cũng một biến kinh Kim Cang, một biến là cái phẩm thí dụ, phẩm phương tiện, thí dụ về trong kinh Pháp Hoa nè, là cái kệ. Một cái biến kinh Phổ Hiền, một biến kinh Di Đà, nhớ cái niệm Phật nữa, là ngày nào như ngày nấy, còn bữa nào ấy thì bù vô, chứ không có bỏ. Nhỏ tới lớn chưa từng thiếu một ngày nào. Rồi niệm Phật như vậy là 70-80 năm, năm nay 98 tuổi mới chấp trì danh hiệu bất niệm tự niệm. Còn mình tu mà lớn quốc như vậy cũng khó lắm nha, khó lắm, chứ không phải nói thường đâu. Lại chúng nhớ nói ra để thấy cái sự công phu hành trì, chứ không phải nó tu về là cái phước báo nhân thiên sơ sơ thôi, chứ không có gì đó, đó. Khó lắm chứ không phải dễ. Đó để nói là chúng cái sự dụng công, ngay cái dụng công của người xưa là nó như vậy. Còn mình giờ đủ thứ việc rồi, thành cái đường tu của mình là tu chơi chơi thôi, chứ đi đến mà cái nhất tâm hay là chấp trì danh hiệu. Thành hòa thượng nó bây giờ 3 tháng không ngủ, không chớp mắt mà cũng vẫn vẫn bình thường, cũng không có mệt, không có gì hết. Còn mình bỏ một đêm mà không ngủ thôi, rồi cái sáng ngày lừ đừ không làm gì được á. Thôi giờ 3 tháng ròng rã không ngủ, nằm nó chơi rồi tao không có ngủ, nhưng mà cũng vẫn vậy thôi. Thì cái đó cái mà được có cái sự tu hành bảo đảm cái sự vãng sanh trong cái đời này. Hay là chúng nhớ là cái đó là cái mà hồi Tết thầy lên hòa thượng nói 3 cái vấn đề đó. Thì để thấy rằng cái sự cái tu của chúng ta phải là nỗ lực tinh tấn trong cái đời này. Còn trẻ mà không tu rồi tới đến già rồi không làm gì được đâu. Nó già nó mệt mỏi rồi hết rồi. Đủ thứ cái nghiệp lực mà nó lôi cuốn. Hay hòa thượng nó nếu mà dụng công mà nó ít á, thì khi mà hấp hối là lục đạo chúng sanh hiện ra. Nó lục đạo chúng sanh hiện ra. Thì cái nghiệp nào mà nặng thì nó kéo lâu trước đó. Ngay đó nó hiện đủ đó, trong cái lục đạo. Nó nào nó hiện là cái địa ngục, nào là ngạ quỷ, nào là súc sanh, nào là nhân thiên, và cái nào nó mạnh thì nó kéo đi trước. Thì ở trong Quy Sơn có nói như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trụy, trong Quy Sơn đó là chúng nhớ thì mình tu rồi phải nhớ những cái đó, chứ không phải thường tình của mình là mình quên hết hàng ngày, quên hết bao nhiêu đó. Rất là khó chứ không phải dễ. Cái đó là cái mà 30 Tết thì hòa thượng cũng nói rất nhiều là với mấy thầy để mà cố gắng là trên cái đường tu mà trong một cái đời này gặp Phật pháp như vậy. Khi mà nó đã mất cái thân này rồi, cái thân sau khó lắm, khó nó mờ mịt chứ không phải nó dễ đâu. Rồi trở lại bài là chẳng được gì cầm dao nè,
nhân thì đau, ai nhẫn được vì cầm dao, vì thuyết pháp, tại vì mấy cái này là cái sự bất kính. Nhân thì cái này là cái dù, cái đầu che, ai chẳng được cái gì người cầm, cầm dù. Thì cái này là 100 bát chúng, 100 pháp chúng học. Thì cái mỗi cái xứ nó khác nhau. Ví dụ như khi mà Ấn Độ thì đầu trần, chân không có mang gì hết á, là tỏ ra cái sự cung kính. Mới là không mang guốc, rồi không mang giày, không mang che dù. Đây là cái sự cung kính. Khi mà qua bên Tàu khác, qua bên Tàu mình thấy người ta cúng á, cái sự cung kính mang giày, mang hia rồi đổ mão lên, đó tỏ ra cái sự cung kính. Thì mỗi cái miền nó khác nhau. Mấy vị mà kinh sư, mấy thầy cúng đó, ta mang hia đổ mão không à? Tại vì sao? Đây là ảnh hưởng của triều đình, triều đình của Trung Quốc, nên là mà liên quan đến cái vấn đề đó. Này là mỗi miền nó khác nhau. Là chư đại tỷ, đây là đại tỷ tôi đã nói trăm pháp chúng học, đã nói pháp chúng học, nay hỏi các đệ tỷ trong đây thanh tịnh không? Chư đại tỷ trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc này nhận biết như vậy, đó là bách chúng học. Chư đại tỷ, đây là bảy pháp dứt sự tranh cãi, thất diệt tránh, trong mỗi nửa tháng nói trong giới kinh, chép từ giới kinh ra. Nhược tỳ kheo ni, hổ tránh sự khởi tức, ưng trừ diệt. Ưng giữ hiện tiền tỳ ni, ưng giữ hiện tiền tỳ ni. Đó là nếu mà trong tỳ kheo ni có cái sự mà tranh cãi khởi lên, nên trừ diệt. Thì có bảy cái cách mà trừ diệt Đức Phật đưa ra. Nên mà sử dụng về luật mà là hiện tiền, thì nên sử dụng ra là luật hiện tiền, tỳ ni là nó luật cái nha. Nên là sử dụng về luật mà nhớ lại ức niệm á, thì nên là làm cái pháp mà ức niệm. Là nếu mà cần cho cái pháp mà bất si, bất si là không còn si cuồng, thì nên cho cái pháp mà bất si. Còn nên mà sử dụng cái pháp tự nói ra để trị tội, thì nên cho cái pháp mà tự nói để trị. Nên cho cái pháp mà nhiều người tìm tội, thì cho người pháp nhiều người tìm tội. Giờ là thứ bảy, đâu là thứ sáu, là nên cho pháp tìm tội tướng, chữ mít, mềm tìm tội tướng, nên cho pháp là mềm tội tướng. Đáng cho pháp như cỏ che đất, thì nên cho pháp như kẻ cỏ che đất. Thì đây là bảy cái phương pháp mà để dập tắt cái sự tranh cãi của ở trong chúng. Thì cái pháp diệt tránh này là cái từ kêu là thất diệt tránh pháp, là bảy cái phương pháp, tất cả các bộ đều không có khác. Đó là tránh là cái sự mà tranh cãi, cái pháp mà dập tắt những cái sự tranh cãi của trong tăng. Thì trong cái dập tắt này nó có hai cái phương diện, cái pháp này có hai phương diện. Một là cá nhân, hai là cái tập thể. Mà trong cái bảy cái phương diện này, trong cái sự tranh cãi này, nó gồm có là cái tuy là nó nhiều, nhưng mà không ngoài bảy cái pháp này. Mà nó bảy pháp này tóm lại chỉ có bốn pháp thôi, có bốn pháp thôi. Nếu mà nó bảy pháp là nó gồm tất cả cái việc cái tranh cãi trong cái hàng tăng, mà nó là cái tranh cãi trong này, thì là có cái bốn pháp. Thứ nhất là gì? Đó là ngôn tránh. Nó lại là ngôn tránh. Ngôn tránh là tranh cãi về cái lời nói. Cái lời nói, thí dụ mình nói cái đó nó trật hay là nói cái gì đó. Ví dụ như nói là mình nói là Đức Phật cho tám với ba la di sám hối được, nó thuộc về cái lời nói. Cái cãi nhau nó không được, Phật cấm. Rồi cái cãi cách này cách khác, chia ra cái bộ phái, chia từ cái nhóm này nhóm kia, chia bè chia phái, là dùng cái lời nói để mà gây ra cái sự mà tranh cãi. Nên nói là thứ nhất là ngôn tránh, Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là phà làm mít tránh. Mít tránh là những cái tìm, tìm tòi, mình nói là tìm bới lông tìm vết đó. Cái việc mà ta phủ qua là, hay là trong một cái tấm thảm mà là mình nhìn cái tổng quát như vậy thì không có cái gì lỗi, nhưng mà bới ra những cái vết nhỏ trong cái mai cái áo mà cái đường chỉ như vậy, có một hai cái điều mà nó, cái đường mà nó hơi lỗi chút, đó là cái mít tránh, là bới lông tìm vết, là sau này mình sẽ nói kỹ vô đó. Thứ ba nữa là phạm tránh. Phạm tránh là nó là tội nặng tội nhẹ, là thấy ví dụ như người kia là vừa đi vừa nhảy, rồi mình định tội người kia nó phạm cái gì, người thì nó phạm tội nặng, người nó phạm tội nhẹ, gây ra cái sự mà tranh cãi. Thứ tư là sự tránh. Sự tránh ở đây như là vấn đề là thường nhật của cái hàng tăng, đơn cử như là yết ma mà thuyết giới, truyền giới tự tứ, mà trong cái thập tụng gọi là thường sở hành, là những việc mà nó thường việc làm của hàng tỳ kheo ni, thì gồm cả những cái phần ở trên, thì tuy là nó 7 cái việc nhưng mà gồm lại là chỉ có cái 4 cái việc chính nè, là ngôn tránh, là mít tránh, phạm tránh và sự tránh. Đó là liên quan đến cái học giới này. Thì trên cái đường mà Đức Phật là đi từ Khâu Thi Na trở về nước Xá Vệ, Khâu Thi Na là chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, trên đường về nước Xá Vệ như vậy, thì trên đường A Nan chứng kiến cái cảnh mà ni kiền thân tử vừa tạ thế, mà những người đệ tử của ni kiền tử này cãi nhau, đi đến cái sự mà ấu đả về cái giáo lý của thầy mình. Người nói là thầy mình nói như thế này, người nói như thế kia, hai bên chia phe phái nhau, đi đến sự ấu đả vậy. Thì A Nan đã chứng kiến được cái cảnh đó, nghĩ liên tưởng đến khi mà Đức Như Lai nhập Niết Bàn thì cái giáo pháp của ngài cũng có thể xảy ra như cái ni thiệt kiền tân sử là thế vậy. Thì về trình bày với Đức Phật, Đức Phật sẵn cái dịp này, Đức Phật đưa ra 7 cái phương pháp mà dập tắt cái sự tranh cãi đối với trong tăng. Đó là đó là nói cái chung định nghĩa về vấn đề mà tránh sự. Đó là mặt khác cũng có sự xáo trộn phát xuất từ tăng, thì dùng những cái phương pháp này để mà dập tắt. Thì tránh sự này gồm, hồi nãy thì nó có hai phạm vi, một là cá nhân, hai là tập thể. Thì cái pháp tránh sự này có cái công năng là nó dập tắt những cái gì mà không có an lạc, không có sự hòa hợp ở trong tăng, đưa đến cái sự sức mẻ ở trong tăng đi. Thành là nói là hiểu bằng cách mà đơn giản á, cái nguyên tắc để tăng xử trị các trường hợp phạm luật hay là phạm những cái gì của trong tăng, bao trùm các phạm vi cá nhân và tập thể, hay là có chức năng là làm cho đời sống của tăng được cái sự an lạc và hòa hợp trở lại. Đó là cái công năng của cái 7 pháp trước sự tranh cãi này. Thì ở trong này cái duyên khởi, cái duyên khởi của nhất là trong cái bộ A Hàm, rồi cũng có ghi chép lại những cái dữ kiện là đưa ra. Thì trong cái duyên khởi có 7 cái điều mà trong này Đức Phật đưa ra cấm. Thứ nhất là cái hiện tiền tỳ ni. Hiện tiền tỳ ni là có một hôm lục quần tỳ kheo tắm ở dưới sông với một số tỳ kheo khác. Khi mà tắm như không vậy, như vậy là có một cái vị tỳ kheo lên trước đi, tắm rồi lên trước, rồi lên bờ lấy nhầm một cái y của một vị tỳ kheo trong nhóm lục quần. Rồi khi mà vị tỳ kheo này mặc vào đi nửa đường, nhìn lại thấy mình lấy lộn, không phải y của mình đi, lấy nhầm. Vị này mới trở lại bến sông, bờ sông để mà trả lại. Thì khi mà tới bờ sông đó thì nghe rằng
là lục quần tỳ kheo đã thấy y của mình mất, mới là cho cái vị tỳ kheo này trộm lấy y của mình, nên tác pháp yết ma trục xuất và phạm tội nặng cho vị tỳ kheo này. Cho nên vị tỳ kheo này rất sợ vấn đề mà tác pháp yết ma được thành tựu, vì sáu vị tỳ kheo đó là thành tăng mà tác yết ma như pháp như vậy, thì cái vị tỳ kheo này rất sợ, đem cái việc này hỏi thưa Đức Phật, trình bày Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là sáu vị tỳ kheo nó yết ma vậy là phi pháp. Phi pháp tại vì sao? Tại vì nó yết ma như vậy phải là có hiện diện, hiện diện của vị đó, mà nếu vắng mặt như vậy thì gọi là phi pháp. Nên cái yết ma này được gọi là hiện tiền tỳ ni. Nếu mà cái giải quyết như vậy phải có mặt người đó mới giải quyết được, mới là yết ma được. Còn nếu mà vắng mặt người ta là phi pháp, nên được gọi là hiện tiền tỳ ni. Đại chúng hiểu dân nào? Nó yết ma giải quyết một vấn đề gì phải có mặt người ta. Hay thí dụ ai trộm một cái món đồ nào đó chẳng hạn, mình là ta đi rồi, mình là nhóm lại là yết ma kết tội người kia cách này cách khác mà không có mặt đó họ, thì cái diện nó chưa được. Thành cái vấn đề mà xử cái này đi, là Đức Phật xử ví dụ như cái chuyện mà Đạp Bà Ma La Tử với tỳ kheo Từ Địa. Khi mà Đạp Bà Ma La Tử đã bị Từ Địa du khống phạm là cái với một cái tỳ kheo ni, cái Từ Mi, thì Đức Phật có hỏi rằng rõ ràng đó là Bà Ma La Tử có mặt tại đó giải quyết như vậy, chứ không thể là giải quyết vấn đề vắng mặt được, nên là hiện tiền tỳ ni. Còn thứ hai nữa là ức niệm tỳ ni, mà tỳ ni nó là luật nha, ức niệm mà nhớ lại. Thì trường hợp này, cái duyên khởi trường hợp của Đạp Bà Ma La Tử, mà nội dung ở trong cái điều mà là thuộc về cái thiên nào, cái việc mà du khống không bằng chứng phạm ba la di về cái máy tăng tàng, cái điều thứ 8, thứ 9 của Minh Tăng nó là tăng tàng, là du khống không có bằng chứng. Rồi cái điều kế nữa là du khống dinh lấy chút tội có bằng chứng, mà bằng chứng là dích dung dích tội của việc khác thôi, chứ không phải ngay việc đó. Thì cái ước niệm tỳ ni là cái việc có tôn công giả Đạp Bà Ma La Tử mà Từ Địa đã du khống về tội ba la di không căn cứ. Nhớ, thứ nhất là không căn cứ, hoàn toàn là không căn cứ. Thứ hai nữa là có căn cứ mà một cái việc khác mà áp dụng vào trong cái việc khác. Thì là Từ Địa du khống ba la di cho cái trưởng lão Đạp Bà Ma La Tử, nên là Đạp Bà La Tử thường bị những hàng tỳ kheo cật vấn cái việc như vậy là cái thầy có hay không, là Từ Địa nói thầy như vậy đó. Thì là Đạp Bà La Tử rất là phiền phức về cái vấn đề này, Đức Phật chưa có giải quyết đó. Thầy cứ hỏi hoài, tại vì Từ Địa mới nói là ông phạm giới với tỳ kheo Từ Mi cách này cách khác là đủ thứ việc có bằng chứng. Thì tới Đức Phật, Đức Phật mới là sai tăng yết ma là cho cái pháp yết ma về ức niệm là nó Đạp Bà La Tử. Tại vì Đức Phật có hỏi Đạp Bà La Tử là cái việc đó Từ Địa nói như vậy ông nhớ lại ông có hay không, thì Từ Địa mới trả lời rằng là con nhớ lại từ khi con sanh ra tới bây giờ con chưa bao giờ biết cái việc đó, con nhớ lại từ quá khứ tới giờ con chưa biết chuyện đó, huống gì giờ con giờ này con đã chứng a la hán rồi. Đó là mới gọi là ức niệm đó nha, ức niệm nhớ lại những cái quá khứ. Ta Từ Địa đã nó xác quyết là ông là phạm ba la di với tỳ kheo Từ Mi. Hay là Đạp Bà Ma La Tử mới nói cả những cái khi mà con nằm chiêm bao con cũng không thấy những cái điều đó nữa, nhớ lại như vậy. Đây là cái là ức niệm tỳ ni. Thì Đức Phật mới là khi mà trả lời như vậy, Đức Phật mới là kêu cho tăng tác pháp yết ma. Từ Địa là thanh tịnh, từ đây trở về sau khi yết ma rồi thì ai nhắc lại cái việc này nữa thì phạm ba vật đề. Đại chúng nhớ này, nhớ là đã giải quyết dứt khoát là Đạp Bà La Tử không phạm. Đây là cái sự vu khống của từ địa, mà ai nhắc lại cái việc mà vu khống này là phạm. Đó là thứ hai là ức niệm tỳ ni. Thứ ba là bất si tỳ ni. Bất si tỳ ni có một cái thời gian tỳ kheo Năng Đề là coi như mất trí, bị điên cuồng lên đi. Ha, mà điên cuồng lên đó thì làm những cái việc sai trái, mà trong giới luật Đức Phật mà khi điên cuồng thì không có tội nếu người đó điên cuồng thiệt. Mà cái điên cuồng mất trí trong luật cũng nói là phải nó thiệt. Thiệt phải chứng minh như thế nào? Là cầm gỗ chiên đàn là cái loại thơm á, nó cầm với phẫn không khác. Cái ông điên ông đâu có biết. Cầm lửa với cầm bình thường nó giống nhau, tại không có phân biệt nóng mà phân biệt dơ, phân biệt gì hết, thì đó gọi là điên. Chứ điên mình biết hết thì không gọi là điên nha. Mình làm cái việc đó rồi cái bây giờ kết tội nó, giờ lúc đó tôi điên tôi không biết gì hết, không phải. Điên thì không có kể là không có tội, đâu có ai kết tội là điên đâu. Như là mấy chục năm trước chưa giải phóng á nha, thầy có là đi trong này cũng tổ chức lâu lâu đi vô chợ quán, vô chỗ nhà thương điên đó, coi ta ở cổng. Mấy cô gái mà điên sơ sơ rồi nha, cái chạy lại là cái nắm tay của mình, mà thấy nó vui đó, mà nó sống giờ sống như người điên là sướng lắm. Mình đâu có chấp người ta đâu, ta muốn làm gì làm, ta muốn nói gì nói, chứ mình đâu có chấp họ. Đến họ chửi mà mình thấy mình cũng cười thôi, chứ ai bao giờ là mình đi chấp nhất cho những cái người điên. Đó là sống vậy là sướng đó, đó là chúng nhớ. Thì bây giờ điên là ta không có chấp, không có chấp nhất gì hết. Ở trong này cũng vậy, là nó là có một thời gian là Năng Đề phát cuồng lên, mất trí rồi điên đi, làm những cái điều sai trái. Hay sai trái khi mà Năng Đề hết rồi, hết cái cuồng si đó, thì hàng tỳ kheo mới nhắc lại cái việc cũ của Năng Đề. Hồi trước ông làm như vậy, ông phạm giới như vậy, việc này việc kia, Năng Đề chịu không nổi, đem cái việc này thưa Đức Phật. Đức Phật mới sai tỳ kheo bạch Tứ Yết Ma là xác nhận cái quá khứ của Năng Đề điên rồi không kể. Ông phạm cái gì thưa kể, không kể tại vì ông điên, không ai kết tội người điên bao giờ. Từ đây trở về sau là mới kể tội. Thì nếu những cái quá khứ của Năng Đề mà làm như vậy mà giờ còn nhắc tới, Tăng đã yết ma rồi mà còn nhắc tới là phạm. Ta nhớ còn phạm. Ta đã yết ma rồi là giải cái điên cho Năng Đề, là đã tâm tăng xác quyết điên không tính, là không điên mới là làm sai, mới là tính tạo trong đó. Đó là bất si tỳ ni. Thứ tư nữa là tự ngôn trị. Tự ngôn trị này chúng ta cũng nghe nhiều, đó là tỳ kheo khi mà ngài Bồ Tát Đức Phật không nói giới cho đến là khi cuối đêm rồi A Nan thỉnh Đức Phật mới nói là trong đây có người có tội mà chưa sám hối nên ta không nói giới. Đó là thấy cái vị mà ngồi cách xa Đức Phật mà cần một duỗi tay như vậy, là phạm giới mà không có phát lồ. Là một Kiền Liên mới nhìn vô đó thấy cái ông kia đang cặp nách một cái miếng lá sen bằng vàng này ở trong nách. Rồi mới kéo ông ra. Thì là Đức Phật mới rầy. Là Đức Phật đó là ông phải để người ta nói cái tội của người ta rồi ông mới trị tội được, chứ ông xô ông ra cửa như vậy phải để ta nói là nó mới là tự ngôn trị, tự họ nói lên cái lỗi của họ rồi mình mới trị tội họ. Đó là cái duyên khổ, cái điều thứ tư. Rồi về cái điều thứ năm là tội xứ sở hay là mít tội tướng cũng vậy. Mít tội tướng với tìm cái tội mà là gốc của tội xứ sở. Đây là cái trường hợp của tỳ kheo Tượng Lực, mà ở trong ba vật đề cái về cái phương diện mà nói dối á, là khi mà Tượng Lực là tỳ kheo Tượng Lực mà tranh luận với các ngoại đạo, khi mà ông đuối lý rồi á thì nó quanh co, nó lòng vòng, ông sợ rồi là thua nên ông hẹn cái giờ ở cái công viên á là đi bàn luận hay với ngoại đạo. Nhưng mà tới đó rồi cái thì ông tránh mặt đi, ông nó quanh co ông không, thành ra đó mới gọi là mít tội tướng hay là tội xứ sở. hay là tượng lực mà chỗ quanh giữa, hay là tăng mà gọi ha xỉn đà lên để mà hỏi những cái tội ông nói quanh ha, ông nói dối, ông nói ngoan cố cách này cách khác mà không xác nhận cái tội của mình. Nên là Phật dạy là nên lập ra cái nguyên tắc là tội xứ sở. Cái đó là thứ năm. Cái thứ sáu là đa nhân ngữ, nhiều người tìm tội. Hay nhiều người tìm tội là lúc mà các cái tỳ kheo ở xá vệ tranh chấp nhau, hay là trong tăng không giải quyết được, rồi là ai cũng là đi đến cái phương diện mà gây tội. Thú vị, hay thí dụ như mình giải quyết việc đó không xong anh nổi nóng lên, cách này cách khác là người nào cũng tội hết, thành hoàn toàn những hàng tỳ kheo ở xá vệ đó đều là có tội hết á. Thế thì nếu mà có tội thì không được hướng với một người nào mà sám hối. Mình đã có tội rồi mà hướng với cái người mà có tội gây sám hối được, mà không cho phép. Thế thì là muốn giải quyết được cho êm xuôi như vậy thì coi như xóa hết, không nói với cái tội danh tội tướng gì hết. Về cái thứ sáu là đa nhân ngữ á, là nhiều quá rồi. Hồi nãy thầy nói về thảo phú địa nha, cái đó là thảo phú địa như cỏ che đất. Thứ bảy để thầy nói thứ bảy thứ trước, nó là như cỏ che đất á, là ai cũng là phạm lỗi nguyên cái trong chúng á, thì giờ không có ai đứng ra giải quyết được, không có ai đứng ra để mà làm chịu sám hối được á. Thì cũng như là cái đoạn đường mà muốn đi qua cái đó đỡ lắm chân bùn, thì coi như cỏ rác gì mình bỏ sơ nên đi qua thôi, thì coi là như thảo phú địa, như cỏ mà che đất như vậy, tạm thời. Chứ cái cỏ mà che đất thì trước sau nó cũng sinh, nhưng mình phương tiện mình đi qua đó thôi. Đó là như thảo phú địa. Rồi thêm một cái điều cuối nữa là đa nhân ngữ. Đa nhân ngữ là nhiều người tìm tội bằng cách là bỏ thăm. Bây giờ là bỏ thăm, hay là cái phương pháp bỏ thăm trong này. Tại vì là trong này cũng có nhiều cái sự mà tranh chấp nhau mà khó giải quyết được, thì bây giờ muốn giải quyết mà khỏi cái sự tranh chấp này, Đức Phật đưa ra cái nguyên tắc là thăm kính. Ví dụ như là một cái thăm trắng, một cái thăm đen. Là nếu mà cái thăm trắng là đứng về cái phương diện nói cái này, cái thăm đen nói về cái này, ai nếu cái thăm nào nhiều thì cái đó là thắng. Cũng như mình bỏ thăm bây giờ, nhưng mà trong Phật pháp nó có thêm á, hay ví dụ những cái người đó là những cái người mà ưa gây rối, những cái điều sai trái, mà giờ nó là theo cái những người đó đông, nghe theo đường đó đông, hay thì Đức Phật đưa ra cái cách khác. Nếu mà cái người nào mà trong chúng đưa ra là có thể đại diện cho chúng để mà cầm những cái thăm đó, để mà xét những cái thăm đó, tuyên bố giữa chúng để dập tắt cái sự tranh cãi á. Nếu mà mở ra những cái người theo thăm trắng học pháp nhiều á, thì mình tuyên bố thắng, tất cả những kia dập tắt, không được quyền mà xảy không được quyền mà đưa ra những cái việc mà lộn xộn để bất hòa trong chúng, dập tắt liền nhiều. Tại vì cái phiếu đó là phiếu là thiểu số phục tùng đa số. Còn giả như cái thăm đen, cái thăm đen nhiều là những cái người mà gây rối nhiều á, họ thắng thăm đen á, thì Đức Phật cho phép, đưa ra cho phép á, là tuyên bố cái thăm này bất hợp pháp, không xét. Chứ tuyên bố lên những cái người kia họ thắng ra, thắng gây rối trong chúng nữa, tuyên bố là thăm này bất hợp pháp, dừng lại, không giải quyết, không tuyên bố gì hết. Rồi mới đi là rỉ tai những người khác, đi vận động cách này cách khác để làm sao được cái thăm mà nó trắng nó tốt hơn nhiều như vậy, để mà dập tắt cái kia. Thì Phật cho phép trong cái phần này. Thầy là kỳ sau mình là học chi tiết về cái phần này. Đó là bảy cái pháp với sự tranh cãi. Thầy nó mới về cái phần mà tổng quát thôi. Hay là gồm có là cái bảy cái phương pháp. Là thứ nhất là hiện tiền tỳ ni, thứ hai là ức niệm tỳ ni, thứ ba là bất si tỳ ni, thứ tư là tự ngôn trị tỳ ni, thứ năm là tội xứ sở tỳ ni, thứ sáu là đa nhân ngữ, và thứ bảy như thảo phú địa. Mà cái công dụng, cái chức năng của cái này là dập tắt
những cái sự tranh cãi đối với trong tăng mà đem lại cái sự mà hòa hợp và an lạc ở trong tăng. À, đây là bảy cái phương pháp chấm dứt cái sự tranh cãi. À, đó là nói về cái này. Thôi tới đây thôi em. À, tại vì cái trong cái phẩm võng thì nó chia làm hai quyển. Quyển thượng là nói về cái phần mà tu nhân và cái quả chứng của Đức Phật Lô Xá Na, cái hàng Bồ Tát, tu nhân và quả chứng từ cái thập phạt thú, thập tướng dưỡng, thập tiên can, thập địa. À, đó là cái đẳng giác và diệu giác, đó là cái phương diện mà tu nhân và cái quả chứng. À, rồi là sau đó cái quyển hạ là nói về cái 10 trọng 48 khinh, đó là thuộc về giới. Mà cái quyển thượng thì xưa nay không ai dạy, cũng không ai dịch nữa. Hay dịch cái quyển hạ không mà không chưa dịch cái quyển thượng. Nên thì mình nếu mà không học thì nó cũng uổng, rồi sau này cũng không ai biết, mà rất khó nha. Nói về cái tu nhân và quả chứng của của Đức Lực, của Đức Phật Lô Xá Na, chứ không phải là của hàng Thinh Văn. Thinh Văn chỉ nói là kiến và tư hoạt, còn cái này nói trần sa hoạt và vô minh hoạt của cái hàng Bồ Tát, mà gồm ở trong từ cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang và thập địa. À, đó là cái 40 cái địa vị của hiền và thánh, đẳng giác và diệu giác. Bỏ cái thập tính ra, cái thập tính là cái ngoại phàm, nhớ chưa vô trong nội ngoại phàm. À, nên ở trong này ta không có cần đề cập đến vấn đề mà thập tính. Thì chỉ nó 50, tuy nói là 52 địa vị hiền thánh mà chỉ có 42 địa vị của hiền và thánh mà thôi. Từ cái thập bát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, à, đó là hiền. Rồi thập địa đó là bậc thánh. À, đó là để giới thiệu sơ là cho sau này chúng ta cũng cố gắng chúng ta học, mình học nó lướt thôi, chứ không có cần đào sâu về cái 42 địa vị của hiền thánh đâu đó, theo cái quyển thượng. Nếu không có học thì chắc cũng khó mà lúc nào mà đại chúng mà gặp những cái đó mà chúng ta đi dịch, rất khó, dịch cũng khó nha. À, thành khi mà chúng ta học chỗ đó, chúng ta nói là thấy trên đường tu hành của bậc thánh không phải là đơn giản. À, từ cái thập phát thú 10 cái điều mà thấp nhất mình thấy cũng là khó làm lắm. À, nội ví dụ như đó là bố thí tâm chẳng hạn, hay là xả tâm, xả từ cái quốc thành thế tử, xả cả cái thân tứ đại này, cả một vấn đề đó là bước đầu của vô cái hành Bồ Tát. Ha, thành ra trong cái kinh mà nó cái hành Bồ Tát á, là trên cái đại địa này không có cắm một cái dùi xuống đất, không có một cái chỗ nào mà không có cái thân của hàng Bồ Tát để xả thân vì chúng sanh. Như vậy nó mới thành Phật được, đại chúng thấy rất là khó nha mày. Nó trên đại địa này chỗ nào mình cắm xuống đều là có cái mộ của Bồ Tát mà vì chúng sanh xả thân. Nó vô lượng kiếp như vậy mới thành Phật được. Nên thì mình thấy nó là nó rất rất khó đối với tinh thần của đại thừa. Ha, thành là thấy nó khó quá đã. Ha, thì thầy nghĩ rằng nếu khó vậy mình làm sao mà tu? Ha, chỉ có cách là niệm Phật để sanh về cái cõi cực lạc. Rồi mới là theo cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà không rời an dưỡng mà trở lại Ta Bà. Mà trở lại đây vì cái nguyện lực đó, thì cái việc đó mình thấy nó không có khó khăn, không có đau. Nó ví dụ như mình cái phát tâm mình là thực hành cả hành Bồ Tát rồi, dầu cái tay mình nó phỏng bóc cục lửa than bỏ xuống nhưng mình thân rất vui vì cái nguyện lực, chứ đâu ai bắt buộc mình làm. Đại chúng nhớ, vì mình phát tâm mà muốn cứu cái nhà tranh kia, tay mình bóc cục lửa than bỏ xuống nó phỏng, nhưng mà thấy cái nhà nó không cháy thì mình nó thấy vui, đâu có gì ngại. Mình vô trong tù, mình ở ăn chung, ở chung với họ, nhưng lúc nào mình thấy mình vui. Chứ người tù thì họ khổ lắm, họ thấy họ là người tù trong từng giờ từng phút ra như vậy. Còn mình thì cũng ở y như họ mà rất là vui, mình đâu có thấy gì. Họ nằm dưới đất mình cũng nằm dưới đất, mà họ nằm dưới đất rất khổ, mình nằm dưới đất mình vui. Tại vì cái nguyện lực của mình, mình vô trọng cái nguyện mình đó. Thành trở lại đây vì nguyện lực, chứ đừng trở lại đây vì cái nghiệp lực. Đại chúng nhớ, đừng trở lại đây vì cái nghiệp lực, mà phải trở lại vì cái nguyện lực. Thì cái nguyện lực mình có xả thân cỡ nào mình thấy nó không, nó cũng vẫn là sung sướng nè.
chứ không thấy gì mà đau khổ đó. Thì cái đó là cái mà khi mà chúng ta mà đến cái đó mình thấy nó thành này, khi mình học nó xả cái kiểu này là ai xả được. Hay nhân hòa tác vì cái quyền lực có các ngài thì cái việc đó không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hay tại vì các ngài mà xả thân đông cái tiếc thân mạng này mà khổ, tại vì mình xả tại mình tiếc thân mạng mình mới khổ. Hay còn các ngài đã được cái đó rồi, người ta làm việc chơi không mà làm gì cũng là quyển, vì chúng sanh mà ta làm, còn giờ là mình vì nghiệp lực mà làm, thì nó khác xa cái vấn đề đó. Thì đó rất cần nha. Rồi thôi nghỉ ha. Là chúng có gì để hỏi không? Rồi thôi nghỉ.
Chúng sanh vô